thì tức là biết đủ. Phật dạy rằng này các vị kheo, nếu muốn thoát các khổ não phải quán chi túc. Pháp chi túc chính là chỗ an ổn tổng vui. Người chi túc giàu nằm đất vẫn thấy an lạc, người không chi túc dù ở thiên đường vẫn không tỏa ý. Người không chi túc tuy giàu nhưng nghèo, còn chi túc tuy nghèo mà giàu. Người không chi túc thường bị ngũ dục kéo buộc, làm chỗ cho người chi túc xót thương. Thì Đức Phật bảo rằng là nếu muốn thoát được các khổ thì cần phải tu tập và quán chi túc. Pháp chi túc chính là cái chỗ mà an ổn và giàu vui. Bởi lẽ cái người mà chi túc thì dù cho có nằm đất nó vẫn thấy an, mà người không chi túc thì dù có ở thiên đường thì vẫn không có tỏa ý. Chính vì lẽ như vậy mà người nào chi túc thì tuy nghèo mà giàu, cái người ngược lại không chi túc thì tuy giàu nhưng mà nghèo. Và người không chi túc thì luôn luôn bị ngũ dục kéo buộc, làm chỗ cho người chi túc xót thương. Người quả tình là khi không chi túc thì tự nhiên bị ngũ dục nó kéo buộc, nó lôi kéo. Chi túc là biết đủ. Biết đủ. Thế chẳng hạn như mình được như vậy chưa muốn hơn, ví dụ như thế. Thì đối với đạo á thì pháp cái gọi là pháp dục á thì được, tức là tỷ hồ nhưng mà cho là mình như vậy chưa được, phải cần phải tu hơn nữa thì đúng. Nhưng mà còn đối với lại những các pháp của thế gian đó thì phải chi túc. Đối với các pháp của thế gian chẳng hạn như là mình cho rằng là như vậy là được rồi, như vậy là được rồi, tức là cái nhân duyên nó đến như thế nào thì mình thọ nhận cái nhân duyên như thế vậy. Thì cái người chi túc thì tự nhiên thọ nhận như vậy thì tâm mới được an lạc. Còn người không chi túc, tức là người không biết đủ, người lúc nào cũng cảm thấy thiếu thì tự nhiên mình phải bị ngũ dục nó lôi kéo. Tại vì mình thấy thiếu cho nên mình thấy là còn cần phải được hơn nữa, còn cần được hơn nữa cho nên vẫn bị ngũ dục nó kéo lôi, nên vẫn phải chạy theo. Tức là chẳng hạn thì dù như bây giờ mình giàu như thế rồi nhưng mà bảo là chưa đủ. Chẳng hạn mình cứ nghĩ là giàu như vậy giờ mình có ngồi ăn không suốt đời cũng không hết tiền, nhưng mà chưa đủ. Tại vì mình ăn không như vậy suốt đời thì mình cũng có tiền để tiêu cho đến chết thiệt, nhưng mà con mình sao, cho nên phải sao cho đến đời con của mình cũng một ăn không suốt đời cũng hết. Nhưng mà mình nghĩ vậy rồi, nhưng mà đến khi mình đạt đến cái bước giàu cho đời con ấy, mình cũng nghĩ chưa được đâu, đời cháu đó. Nó cứ tăng, nó gọi là không chi túc. Mà khi như thế thì có nghĩa là mình bị cái ngũ dục nó lôi kéo, tức là mình bị những cái vật dục của thế gian nó lôi kéo mình. Còn nếu mình chi túc thì mình sẽ nghĩ đối với cái vấn đề thế gian mình nghĩ sao cũng được. Có nghĩa là có bao nhiêu xài bao nhiêu, có hơn nữa cũng được, mà không có ít hơn nữa cũng được, cứ có bao nhiêu xài bao nhiêu, hành xử tùy theo như vậy. Thì từ những cái người mà chi túc như vậy thì người đó, người chi túc không có nghĩa là khổ hạnh, tức là không có nghĩa rằng là phải tìm cách để làm khổ hạnh giống như là ngoại đạo. Nhưng mà người chi túc cũng không có phải là tìm cách làm sao cho mình sung sướng, nó cũng không tìm cách làm giàu, nhưng mà cũng không phải là thủ nghèo, nghĩa là nghèo giàu thì cần thiết, coi như là cái nhân duyên nó đến rồi đó, giàu đến cũng được mà nghèo đến cũng xong, chứ không phải là chi túc có nghĩa là thủ nghèo, tức là ăn bần, không hẳn như vậy, mà cũng có nghĩa là không chạy đi tìm giàu nhưng mà cũng chạy đi tìm nghèo, nghĩa là cứ tự nhiên vậy thôi, cứ tự nhiên bình thường với lại những cái nhân duyên vậy thôi. Thế thì người chính người chi túc như vậy đó, cho nên người chi túc mới lúc nào cũng cảm thấy là mình giàu đó. Cho nên xưa mà ông nội tôi cũng hay tuyên bố mà cái người giàu là cái người mà tiêu tiền không kịp, chứ không phải giàu có nghĩa là trong két có nhiều tiền, vâng, mà là hễ cứ mình tiêu cho đã đời mình nó là mình giàu. Theo lý luận là tôi có hai cụ nội cụ ngoại, cụ nào cũng đặc biệt hết ạ, chẳng có cụ nào biết Phật pháp hết ạ, và chẳng cụ nào tin Phật pháp, chẳng biết Phật pháp biết gì hết trơn, mà cụ nào cũng lý luận. Ông cụ ngoại tôi thì nói là chết á, thì kêu tôi đến dặn bảo là ông mà chết á thì cháu phải nhớ nói với chúng nó, chúng nó thì toàn là mấy bà dì và cô với mẹ tôi. Ông mà chết thì cháu phải nhớ nói với chúng nó là đừng có chôn ông mà phải thiêu ông đi.
cháu có biết trong đạo Phật cũng có nói đến địa ngục cái chứ gì?
Thế tôi bảo vâng. Ông cụ cũng bảo là địa ngục cơ, tức là gì đâu, ngục là cái xà lim, cái tù. Thế là cho mà mình vào cái hòm ấy, tức là ngục ấy, xong này địa là đất, trồn dưới đất ấy, tức là địa ngục chứ còn cái gì. Cho nên thiêu đi, còn cho vào hòm mà trôn dưới đất được, đúng là địa ngục chứ không sai gì hết, cho nên phải thiêu đi, cứ dặn dò như vậy. Thế thì cái chi túc ấy, nó làm cho mình được giàu. Còn nếu mình không chi túc thì lúc nào mình cũng nghèo, như hôm qua mình cũng có đề cập đến rồi, nó giống như ngạ quỷ vậy đó. Rồi mình chi túc tức là được rồi, chứ nó cứ khao khát để được. Thế khi được cái này thì nó khao khát thêm nữa, nó lấy cái được, nó chỉ làm cái chớn để mình khao khát nữa. Cho nên cứ suốt đời mình khao khát, tức là giống như ngạ quỷ suốt đời nó bị đói khát vậy đó. Nên ngạ quỷ nó ăn vô nó vẫn đói khát. Thì cái người không chi túc, người tham dục nhiều, người đó càng được dục thì càng có thỏa mãn, mà cứ càng khao khát thêm. Cho nên cái nghiệp nó mới sinh làm ngạ quỷ. Thế cái công đức vô cầu phần trước là xa lìa các việc ở bên ngoài mình. Ngay công đức trí túc là xa lìa ngay các thứ ở bên trong mình. Nên cần thấy đủ. Phải cái thiểu dục thế là không có ham muốn nhiều, không có ham muốn bên ngoài, và cái của mình càng có thấy đủ. Nên là một cái là xa lìa các việc bên ngoài, cái là xa lìa các thứ bên trong. Trong văn có nói rằng muốn thoát khổ não đó, phải đối trì nhân quả của khổ. Muốn thoát được khổ não phải đối trì cái nhân quả của khổ. An ổn giàu vui đó, trong kinh nói là người trí túc thì được an ổn giàu vui, là cái nơi an ổn giàu vui. Đó là nói đến nhân quả thanh tịnh, tức là muốn dứt cái quả khổ thì phải tìm cái nhân quả, cái nhân của nó. Thì cái nhân của cái nhân mà giết được quả khổ ấy, là cái nhân đem đến cho mình kết quả là an ổn giàu vui, đó là cái trí túc. Tiếp đến là trong kinh so nằm đất với lại thiên đường là dựa theo hai xứ mà chỉ bảy chỗ sai biệt của trí túc và không trí túc, để cho mình thấy rõ là nằm đất với thiên đường dù là cách nhau đấy, nhưng mà có kẻ là thiên đường mà khổ, có kẻ nằm đất mà sướng. Thì đó là không phải do cõi có sướng khổ, mà do tâm, tâm nó tạo cho mình cái sướng khổ. Thế thì còn trong kinh nói là bị ngũ dục lôi kéo, so với cái trong kinh nói là thương xót, tức là cái người mà không trí túc thì bị ngũ dục lôi kéo và làm cái người mà cho cái kẻ trí túc thương xót, kẻ trí túc thương xót cái kẻ không trí túc bị ngũ dục lôi kéo. Đó là theo hai pháp không từ lợi đó, và có lợi tha để chỉ bảy cái sự sai biệt. Một thứ thường bị ngũ dục kéo lôi cho nên không có lợi mình, một thứ ngũ dục không kéo buộc được cho nên từ lợi mình, lại hay thương xót kẻ không trí túc cho nên lợi người. Vậy người trí túc thì được lợi mình là cái chỗ không bị ngũ dục lôi kéo, nên đó là cái lợi mình. Người còn thương xót cái kẻ kia thì đó là cái hành của lợi tha. Còn cái kẻ kia thì không có lợi mình, thì dĩ nhiên mình không lợi mình thì cũng không lợi tha, bởi vì người trí túc thì bị ngũ dục kéo lôi, lúc nào cũng cảm thấy không đủ. Đến phần thứ ba là viễn ly, là cái công đức của hành viễn ly, công đức xa lìa. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, muốn cầu tịch tĩnh an lạc vô vi phải xa lìa ổn náo rối ren, một mình nhàn nơi thanh vắng. Người ở chỗ tĩnh thường được đế thích và chư thiên kính trọng, vì vậy nên xa đồi chúng nơi mình, nên xa đồi chúng nơi mình và đồi chúng ở bên ngoài. Ở riêng nơi chốn thanh nhàn tư duy diệt trừ gốc khổ, kẻ nào thích đồ chúng ắt bị đồ chúng quấy phá. Tựa như cây lớn đàn chim tụ lại, tất chịu hỏa hoạn khô gãy. Trói buộc ở thế gian chìm đắm trong biển khổ, khác nào voi già xa lầy không sao ra được, đó gọi là hành xa lìa, tức là hành viễn ly. Thì Đức Phật dạy như vậy tại vì thời của Đức Phật thì theo tăng hàng thánh tăng tu tập, thời đầu tiên ấy còn không có chùa, mà cứ ở trong rừng, ở trong vườn cây, ở trong nghĩa địa, tùy theo cái hành của mỗi người, không có chùa, mà ở xóm làng vắng vẻ không à. Rồi thì cái lệ là cái luật là không có được ngủ dưới cùng một gốc cây hai đêm liên tiếp, cứ phải di động rời dỗ vậy đó. Thế thì tại vì cái đó để tập cho cái hành là không có ham nhiễm, tại vì mình mà chủ cái chỗ nào rồi thét mình cứ chăm sóc cái chỗ đó hoài à. Ví dụ đây cái gốc cây của mình quét dọn chăm sóc, thì dần dần từ cái gốc cây nó trở thành cái chốn tiện nghi êm ái, ở dưới cây có cái nệm xong rồi từ từ nó mới tăng cái gì lên, và từ từ nó cứ vậy. Cho nên hồi xưa là hạnh đầu đá mà, vì vậy mà cứ phải thay đổi chỗ như vậy để không có cái tâm ái nhiễm. Tại vì nếu mà mình cứ cái gì mà là cái chỗ của mình thì thét thì mình ái nhiễm, mà mình không phải chỗ cứ đổi hoài thì cho nên không kịp phát tâm ái nhiễm nó đã xa lìa rồi, nó đã viễn ly cái chỗ đó rồi. Đó là để một cái phương tiện để diệt cái ái tâm. Thế cho nên Đức Phật mới bảo là tỳ kheo mà muốn cầu được tịch tĩnh an lạc, tịch tĩnh an lạc đó là đức của Niết Bàn, vì Niết Bàn là chốn của tịch tĩnh an lạc. Thì mình biết Niết Bàn của tứ đức á, tứ đức đó là thường lạc ngã tịnh này, thì thường đó là tại vì Niết Bàn là thường trụ, Niết Bàn không phải là các thế gian, các thế giới của hư huyễn. Bản tánh của Niết Bàn đó là thực là thường đó, là ở nơi đó nó diệt hết các khổ não rồi, nó không còn có khổ não nữa, cho nên nó là ngã, nó là đại ngã, bởi vì nó được tự tại, nó được có thể tùy theo hành nguyện mà ứng hóa được đủ hết, cho nên nó được tự tại, gọi là đại ngã, đại tự tại, và nó được vì vậy mà nó thanh tịnh, bởi vì nó không còn có ô nhiễm ác pháp này, cho nên nó là tịnh. Bởi vậy hết cái người nào mà phá trừ được phiền não của 25 cõi hữu, 25 cõi hữu tức là của cả ba giới nói chung, gọi là 25 cõi hữu. Cái người nào mà phá được hết cái nghiệp phiền não của 25 cõi hữu đó thì đạt được cái tịnh của Niết Bàn, mà diệt được hết nghiệp của 25 cõi hữu thì đạt được cái ngã của Niết Bàn, mà không còn chịu cái thọ báo của 25 cõi hữu nữa thì được lạc, và không còn chịu cái sinh tử của trong vòng 25 cõi hữu nữa thì được thường trú, tức là không có phải vô thường nữa rồi. Thế thì người nào muốn cầu tịch tĩnh an lạc, tức là cầu giải thoát, khi giải thoát đúng nghĩa đó, tức là khi nào mà nhập được vô Niết Bàn, có nghĩa rằng là mà tâm của mình với Niết Bàn, tâm mình chính là Niết Bàn, thì bây giờ đó thì là người đó là người giải thoát đầy đủ tứ đức như vậy, cho nên không còn có sinh diệt nữa, người bởi thường trụ, không còn có khổ não, không còn có nhiễm ô nữa, cho nên thanh tịnh, không còn có mọi cái đau khổ buộc ràng phải lo lắng gì nữa hết. Bởi vậy cho nên là, và có ngã thực sự chứ không phải là vô ngã, cho nên không có cái gì là sướng, bởi vì vô ngã đó. Thế thì cái ngã này không phải là cái ta, cái ngã này là cái pháp thân thường trú bất diệt, cái pháp thân cũng là Niết Bàn. Thế thì cái người đó là muốn như vậy thì người đó phải xa lìa cái chốn ồn ào. Bởi vậy mà Phật giáo từ cái thời Đức Phật chư thánh chúng như vậy rồi, ở dưới cội cây, trong vườn, trong rừng, trong nghĩa địa, trong xóm làng thanh vắng rồi. Rồi đến khi mà phát triển có chùa, có chiền đi chăng nữa thì cái chùa nó cũng rất là thanh tịnh, nó khác với lại chùa truyền thống bây giờ nhiều lắm. Chùa thời xưa là bởi vì lẽ rằng là chư tăng không có người nào ở trong đó, người cư sĩ ở trong đó nấu bếp hay là làm cái gì hết. Đó là bởi cái lý lẽ rằng là chư tăng nó đi khất thực, cho nên ở chùa không có bếp, đâu có nấu nướng gì đâu, không có nấu nướng, cho nên không có bếp, mà cũng không có bà cụ nào tới chùa là không hoài, bởi vì không có nấu nướng. Nhưng mà cái này là nói sự thật chứ không phải nói động chạm, nhưng mà cái này vui lắm. Ở bên Việt Nam truyền thống phải nói mấy thầy mấy chú người nào cũng biết cái đó, có cái câu giống như là câu châm ngôn này, nói là chùa nào cũng phải nhất trụ trì vì bà bếp. Nghĩa là đến chùa đó, và trong chùa thực ra là có cái câu luật, nó là nghĩa là tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, trụ trì còn lớn hơn Thích Ca nữa kìa đó. Cho nên đến chùa một cái đó thì phải đi xá trụ trì trước rồi mới lễ Phật sau, để mới lễ Thích Ca sau đó, đúng luật đúng lễ, là tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca trong luật rồi. Thì chẳng hạn như là đúng luật nữa đó, cái chỗ mà giữa chính điện đó mà đối diện với lại tượng Phật đó của chùa nào đó thì chỉ có trụ trì chỗ đó mới được đứng, còn mấy thầy khác thì phải xích qua một bên, dù lớn hơn trụ trì như chăng nữa cũng phải xích qua một bên, không có đối diện với lại tượng Phật, chỉ có trụ trì thôi là được đối diện như vậy đúng pháp ạ. Cho nên hồi xưa mấy đứa Phật tử của tôi nó học, tôi bày nó vậy, tại mỗi đôi khi nhiều khi Phật tử nó lên nó tự làm lễ, nó tự tụng kinh á, rồi đứa nào chủ lễ quỳ vậy cái tôi la, tôi bắt phải nhích qua bên mới được quỳ đối diện với Đức Phật như vậy, phải nhập lệch qua
Ở đây nó biết như vậy, đến chừng gia đình Phật tử lên làm, nó ra nó cử mấy đứa huynh trưởng quỳ chính giữa nó cãi nhau chí chóe. Thì chung quy nhiều khi gia đình Phật tử không biết cái lệ đó, chẳng biết, chẳng ai dạy, chẳng ai học. Cái đó là để, tại vì trụ trì tức là coi như là có trụ trì thì mới có Phật đó, có ông trụ trì cho nên mới có Phật, chứ trụ trì cũng giữ chùa, cũng giữ gì, cũng thờ Phật, cũng là cái người thờ Phật, cho nên trụ trì là ông chính yếu nhất. Có ông trụ trì nó thì mới có cái thờ phượng đó, cho nên trụ trì mới có cái quyền đứng đối diện vào những người khác, thì phải nhường cái chỗ, cái vị trí đó, cái vị trí mà quan yếu nhất trong cái ngôi chùa của cái ông đó, của cái người đó. Cho nên phải để cái chỗ đó dành riêng như vậy, dành riêng cái chỗ mà giữa chính điện. Chẳng hạn chùa nào thì trụ trì đó đứng ở vị trí đó. Chẳng hạn trụ trì ở đây nhưng mà đi chỗ khác thì cũng phải đứng xích vào bên. Trụ trì ở đâu khác đến đây phải đứng xích vào bên, dù có quỳ hơi giữa nhưng mà phải né vào bên, em mới giữ hẳn như vậy á. Phật tử thì đến nơi á, Phật tử hay tăng tục thì cũng cần biết đến nơi cái á, thì phần nhiều là vậy, phải tiên bái trụ trì hậu bái Thích Tăng, thì phải kiếm trụ trì chào hỏi chứ, và sau đó mới lại mê vô lại Phật. Nhưng mà trụ trì lớn như vậy đó, mà bếp lớn nữa, nhất trụ trì nhìn bà bếp bếp nào cũng vậy. Hồi xưa ở chùa Việt Nam bà bếp nào cũng là mấy chú trừ mấy thầy tỳ kheo, còn sa di cho đến điệu là sợ chết à, sợ lắm. Mà ông sa di nào mà lấy lòng được bà bếp thì sa di nó sướng là có ăn ngon đấy, nhưng mà không lấy lòng được coi chừng láng trang xuống bếp là vác đũa thẻ đuổi lên nạt nổ, nạt như là nạt, nghĩa là con cái trong nhà hay là người ngoài đường, nạt nổ một chút kiêng gì đó, chỉ có trừ những thịt heo đó thôi, trừ mấy thầy đó thôi thì mới bị nhà bếp la ó. Còn là kỳ dư mấy anh chú dư mấy anh điệu thì là nhà bếp la ó, lâu lâu lén xuống bếp rình cắp được chút dầu ăn cắp được chút bột ngọt hay là nước tương để pha một nước tương để ăn cơm sáng ra, cứ nấu nồi cơm nóng về xong rồi ăn với xì dầu thôi. Chùa Việt Nam xưa vậy đó, ăn rồi đi học, ăn mấy chú tiểu nhỏ cỡ như Thiện này, có nhiều chú nhỏ hơn nữa, mà ngày nào thì ngày 3:30 sáng phải dậy, một năm 365 ngày cũng có đặc biệt, cứ là 3:30 sáng dậy, 11:00 đi ngủ, 3:30 sáng dậy, 4:00 tụng kinh, tụng 5:00 rồi ra rồi quét chùa làm cái gì không tăng gì đó mới nhỏ cái không á, rồi đến 6:00 học bài học vở, 7:00 sáng rồi đi học, thế học về đời đó, thế học ngoài hành chữ thế gian, rồi đi học về đến nơi cái là phải đi tụng kinh cúng ngọ, chiều đến phải công phu chiều, 4:00 công phu chiều, rồi 6:00 chiều ăn cơm, rồi 8:00 tối tụng tỉnh độ, rồi sau đó học bài gì học bài học vở trường, nó là 11:00 đi ngủ như vậy đó. Mà sáng nó chỉ được ăn có cái tô cơm này trang dầu, hay là nếu mà ăn cắp được chút dầu cho vô với xì dầu đó rồi trang lên thì giống như cơm chiên này, nó ngon lắm. Không có đồ ăn đâu, chỉ có mấy thầy tỳ kheo mới có thôi, còn sa di trở xuống là vậy hết. Rồi thậm chí khi nào mà chùa nghèo quá, mà đó là chùa Sài Gòn đó nha, mà chùa Sài Gòn nó mới nghèo hơn là chùa tỉnh mà ở miền Nam thì sướng rồi, chùa tỉnh mà miền Trung thì khổ. Chùa tỉnh mà ở miền Nam như Cần Thơ, Mỹ Tho thì nó là sướng lắm. Ở Sài Gòn là vậy đó, thì nhiều khi hết xì dầu đó thì lấy nước muối đun nước sôi cho muối vào đó, rồi lấy cái nước đó mà chan cơm ăn, tức nước muối đó, muối mà đun trong mảnh thế xì dầu mà chan ăn. Và nếu mà có bột ngọt mà pha chế mà cho nó cho cái vị nó đỡ có chát mặn, đó là quý hóa lắm rồi. Nó mấy thịt kheo là có xì dầu ăn thôi, đúng vậy đó, chứ không phải giống ở đây đâu. Bên này là người nào xuất gia bên này là sướng qua, bên Việt Nam vậy lắm, được lắm. Thế thì phải xa lìa nó một mình nơi nơi trốn là thanh vắng, tại vì chùa bây giờ nó ồn, chùa bây giờ Phật tử tới lui, những người làm công quả ấy, và bếp phải giấy bếp này kia gì đó ha, la khó tối ngày đó, đó. La ó mấy đứa thanh niên, la ó mấy chú tiểu, la ó mấy sa di, nó rồi Phật tử tới lui này kia, chùa nó rầm 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 rầm. Còn cái hồi xưa nữa nó thì chư tổ ở bên tàu thì làm chùa làm tuốt trong núi, làm tuốt trong núi, cho nên khách thập phương cũng đâu phải là đến hoài được, bởi vì núi cao quá, đi mệt lắm. Và hai nữa nó tuốt trong núi rồi, thành ra nó thanh vắng lắm, là cái chốn thanh vắng. Nhưng đến cái chùa Trung Hoa mà chùa tổ đình thời xưa, những cái chùa nào nhìn cũng thấy rằng là tu một năm ở đó bằng tu 10 năm ở đây. Đến là thấy tu, cái không khí nó yên, không thể tưởng tượng được. Nó yên, nó thanh tịnh ấy lắm. Không chỉ núi là trên gì á. Về sau này thì khác, về sau này cái gì đời nó cũng đảo ngược á. Tại sao chùa thì phải đến cái chỗ nào mà đông á thì mới xây thay chùa, chứ cái chỗ nào mà vắng á thì mới xây chùa. Bây giờ nó khác đi, chùa thì phải xây ở chỗ đông để cho người ta đi cho dễ. À, bây giờ mà xây cái chỗ đông mà người ta còn lười đi thì đừng có nói biểu xây cái chỗ vắng thì người đi cho nên khác rồi. Bây giờ xây chùa là phải xem địa lý, mà không phải là địa lý là long mạch hay là cái gì mạch ấy, mà địa lý là có là huyết mạch không, tức là có xe huyết không, có metro không, chùa nào mà có mấy cái huyết mạch nó là metro mạch, đó là cái chùa đó là cái vùng đất như là long á, long thịnh á, tốt á. Chứ chùa nào mà thấy mà không có buýt tới, không có metro tới là thôi đi chỗ khác. Chỗ này là không phải là cái chốn để mà trùng hưng Phật pháp rồi đó. Phật pháp là cái chỗ chỉ có thịnh ở cái chỗ nào có buýt, có metro này nọ, có chợ búa, hồi xưa nó được. Thì bởi vậy mà tỳ kheo phải một mình ở nơi thanh vắng. Đó là tỳ kheo xưa tu thời Đức Phật. Người ở chỗ tĩnh thường được đế thích và chư thiên kính trọng, người đế thích chư thiên hay ca ngợi người tĩnh. Cho nên Đức Phật nó là khả ái thay núi rừng, nhưng mà đâu có phải là cái người nào cũng có thể mà ngồi trong núi rừng được. Mình tin thử ngồi trong núi rừng thôi, một ngồi thì sáng đến chiều là mình muốn trốn về à, nhất là ban đêm núi nó bóng nó đen sừng sững nhìn mình có cảm tưởng như ma quỷ sắp hiện ra, rồi tiếng con này kêu, con nhỏ kêu rút trịch. Mình ngủ không xong mà thiền cũng vô nữa là sợ sệt. Cho nên những tay mà ngồi được trong đó hay là này kia thì phải biết rằng là cái tâm vững kiềm. Cho nên đế thích mới khen ngợi chứ, đế thích chư thiên mới kính trọng những vị đó. Vì vậy cho nên là nên xa đùi chúng nơi mình, mà cũng nên xa đùi chúng ở bên ngoài, mà xa đùi chúng ở bên mình, xa đùi chúng ở bên ngoài. Thì đùi chúng ở bên mình á là nói các pháp tâm và tâm sở cùng cái ngũ ấm. Thì là những cái pháp đó mình đều nên xa rời ngũ ấm, là ngũ uẩn, ngũ ấm còn gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức á. Thì ngũ ấm nó cũng đáng sợ, như hôm qua mình có nghe đại loại mình đó. Ngũ ấm á, ngũ ấm với ngũ căn thì nó đều đáng sợ như vậy. Ngũ ấm nó hại mình, đó là do nên nó hết là các món tâm tâm sở và ngũ ấm đó là chúng bên mình đó. Rồi chúng bên ngoài tức là nói thầy trò và đồng học, mà đây bảo là mình phải nên xa rời đủ chúng bên mình và đủ chúng bên ngoài, ở riêng nơi chúng thanh nhàn thôi, tư duy để diệt trừ gốc khổ. Ở riêng ở chúng thanh nhàn đó tức là chủ đúng theo pháp, tư duy diệt trừ gốc khổ đó là xa lìa cái mà gây nhân, cái gây nhân khổ, thì đó gọi là thiện trạch trí, là cái trí khéo chọn pháp. Còn cái mà ở riêng chúng thanh nhàn đó là gọi là phương tiện huệ, là cái phương tiện để đạt được trí tuệ, và nhờ có cái phương tiện đạt trí tuệ cho nên đạt được cái nhân gọi là thiện trạch trí, là cái trí khéo lựa chọn, khéo chọn các pháp. Đó là cái cách tu của tu cái pháp môn viễn ly. Đấy. Thì cái người mà thích tịch tĩnh vô vi an lạc đó, thì là cái người đó đối trị được cái với lại cái mà chấp trước nơi cái ngã, ngã tướng. Tịch tĩnh tức pháp vô ngã không, tức là các pháp đều là vô ngã và đều là không, đó là cái tịch tĩnh. Tại vì khi mà mình chấp ngã và mình thấy là tất cả đều có, đầy tùm lum hết, thiên xung la vạn tượng có hết, có vui buồn thương ghét mà có ngã, thì đương nhiên không bao giờ mình được tịch tĩnh. Và lúc nào cũng náo nhiệt, náo loạn, tâm mình náo loạn, thân mình náo loạn, nghiệp mình cũng náo loạn, và không bao giờ được tịch tĩnh hết. Cho nên khi mà đạt được cái tịch tĩnh thì tất nhiên phải đạt những việc đến cái mức là thấy được các pháp là vô ngã mà không, còn vô vi là vô tướng không. Và nếu đạt được an lạc tức là đạt được vô thủ xả, là không có chấp mà không có bỏ, không có buông, không có chấp, không có bỏ, không có lựa. một mình nhàn nơi thanh vắng là để đối trì với lại các chướng ngại là ồn ào rối ren đó. Là vì ngã là ta, và ngã sở là cách của ta, vốn nó là tự vô, là không có các tướng đó, không có cái tướng đó, cho nên phải tập thanh vắng. Vậy thì phải muốn cho cái tâm của mình cũng thanh vắng, là tịch tịch như vậy, thì mình cũng phải lựa cái chỗ để thanh vắng, để thân nó nó phải mượn cái phương tiện như vậy, mượn cái phương tiện không có rối ren để tâm được bình thản, để cho tâm nó có thể đạt được cái hạt hạnh tịch tĩnh là không có rối ren, không có ồn ào. Chỗ tĩnh, người nào ở chỗ tĩnh thì đế thích và chư thiên tán thán, là bởi vì chỗ tĩnh tức là cái pháp đáng trọng, vì đứng đầu trong các thiện pháp ở tĩnh. Thế thì cái chỗ tĩnh tức là chỗ tĩnh là vừa là cái chỗ tĩnh bên ngoài, vừa là cái chỗ tĩnh ở nơi tâm. Khi mà tâm an trú được ở chỗ tĩnh thì tâm nó là tâm đứng đầu, là tâm an lạc. Nên vì như thế mà cái chỗ tĩnh cũng là cái chỗ để mà tu thân và tâm, để thân phải nương cái chỗ tĩnh để tu cái tâm cho nó tĩnh. Rồi nói rằng là kẻ nào thích đổ trứng ắt bị đổ trứng quấy phá. Cây lớn dù cho thức thứ sáu, đàn chim dù cho các tâm sở pháp, đó là nói về chúng nơi mình. Cây lớn dù cho tỳ kheo, đàn chim dù cho đám đệ tử đồng học, đó là nói đến chúng bên ngoài. Thế thì trong đây Đức Phật bảo là người nào mà thích đổ trứng thì người đó sẽ bị đổ trứng quấy phá. Thì cái chuyện này hẳn nhiên. Tại vì Đức Phật tiếp theo đó Đức Phật ví dụ rằng là cũng giống như rằng là cái cây lớn thì đàn chim nó tụ lại tất chịu cái hỏa hoạn là khô gãy. Đấy. Xưa có một vị vua, ông vua đó ông một bữa mới đi thăm cái vườn xoài ở trong khu thượng uyển, đến đi với quần thần với lại cung tần mỹ nữ gì đó. Vua tôi đi ngoạn cảnh luôn, đi xem cây xem cỏ xem vườn xem tược, để vào trong cái khu trồng xoài. Thì bây giờ xoài nó đến nó bắt đầu khô mùa xoài, cho nên cây nào cũng sinh trái nhưng mà còn xanh, chỉ riêng có một cây, cây đó trái nó chín trước, trái vàng, trái nó óng ánh vàng đẹp, mà trái cây đầu mùa ai cũng thích hết. Đó là mọi người thấy trái vàng đẹp như vậy súng lại hái, thì dĩ nhiên vua cần phải hái. Vua đứng đó có tả hữu hái dưng vua, để vua đứng ở ngoài, vì vua đứng ngoài cho nên vua xem và vua chứng kiến. Cho nên mọi người bu lại, người thì níu cành, người thì bứt lá, người thì bứt quả, người mỗi người níu. Bắt đầu cái cây nó đẹp nhất trong cái vườn. Cái đến chừng khi mà mọi người hái xong mà giãn rồi thì cây nó tang thương, nó tiêu điều, nó xấu nhất trong cái vườn, mà thấy ghê nhất trong cái vườn đó. Thì ông vua đã giác ngộ, ông vua đã tự nghĩ lại bản thân, và mình khác với cây xoài đó. Cây xoài này đứng đầu ở trong vườn xoài, nên mọi người súng lại nó. Và khi mọi người buông nó ra thì nó như vậy đó. Thì mình đây cũng vậy, mình đây là cái bậc đứng đầu ở trong nước, cho nên thần dân quan quần thần cung tần mỹ nữ gì cũng bu lại với mình. Nhưng mà họ bu lại mình là giống như cái cây xoài, họ bu lại là bởi vì nó có quả đó. Mà khi họ được cái quả của nó rồi, mà nó hết cái quả đó rồi đó, thì họ xả nó, họ xả nó một cách không có nuối tiếc gì hết. Thì mình đây cũng vậy, là bởi họ bu lại như là họ lấy cái lợi, cái lộc, cái quyền, cái uy, cái gì của mình ở nơi mình hết. Nhưng mà khi mà mình mất hết cái đó thì mình chẳng khác gì cái cây này, và mình cũng tàn tạ như vậy. Ông vua giác ngộ điều đó, bèn về ngồi suy tư hoài, và sau đó bỏ chức vua, bỏ cung điện. Mà dù là hoàng hậu cho đến quần thần này kia chạy theo thang khóc níu gót, cũng nhất định bỏ đi tu, nhất định không chịu quay đầu trở lại, nhất định dù trong là có kể lể có những cái điều gì đau khổ nhất đi, nghĩa là nếu mà không có vua, vua cũng nhắm mắt mà đi, bước chân mà đi. Thì Đức Phật mới kể như vậy. Đức Phật bảo là cái tiền kiếp không vua đó về sau này á, đó là tiền kiếp của ta, còn không vua đó về sau này chính là Như Lai đấy. Thì Đức Phật cũng kể chuyện như vậy, nó nhìn như thế đó mà giác ngộ cái tịch quả tình như vậy đó. Thế đồ chúng, người thích đồ chúng thì bị đồ chúng quấy phá, thì chuyện này mà nó hẳn nhiên như vậy. Thì dĩ nhiên rồi, khi mà mình làm bất cứ cái chuyện gì, thì dù bây giờ mình mở hội mở đảng, cho đến rằng là mở trường, càng đông đồ chúng chừng nào á, thì càng mệt mỏi chừng đó, càng mệt, càng có nghịch tử, càng có nghịch đồ. Thì Chúa cũng có nghịch đồ, Phật cũng có nghịch đồ. Chúa cũng có du già, mà Phật thì cũng có đề bà. Người nào cũng vậy hết, người nào cũng bị như vậy hết, cũng bị đồ chúng. Nghĩa là đồ chúng thì nghịch đồ, mà đông con quá thì có nghịch tử, mà đông đồ chúng thì có nghịch đồ, và luôn luôn bị phiền toái, bị phiền nhiễu bởi đồ chúng. Thì cái chuyện đó nó hiển nhiên, nhưng mà khi ly đồ chúng như vậy, đối với Đức Phật nó phải chỉ ly cái bên ngoài thôi, mà ly cả cái bên trong. Thế cho nên chẳng hạn như có một lần tôi con gặp một cái thầy Theravada, thầy đó thấy tu gớm lắm, thấy ngồi hoài anh chịu nằm mà không chịu ở trong chùa, luôn luôn ở dưới gốc cây. Thì thấy đi đâu á
Thì chẳng hạn như là Sài Gòn hồi đó có giờ giới nghiêm mà thấy ngồi ngoài đường thì cảnh sát nó bắt. Cho nên thấy đến mấy cái ngôi chùa của Bắc Tông, rồi thì thấy xin ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Chùa Việt Nam có cái khuynh hướng là chùa nào đi xuân cũng có trồng cái cây Bồ Đề. Rồi thấy ngồi dưới cây Bồ Đề, thấy có một cái mùng đó đủ để ngồi chứ không có nằm được. Rồi thấy răng lên đêm thấy ngồi. Rồi vậy, mấy chú tiểu tối xuống rình sang thấy có nằm không? Rồi ngày mai mấy chú tiểu lên nói với lại mấy thầy, bảo là thầy đó hay thiệt, cả đêm là chạy xuống nhòm rình mấy lần thấy thấy ngồi nhưng mà không nằm. Rồi ở chùa đến giờ ăn cơm, mời vua ăn cơm thì không vô, thấy ngăn, đi cất thực thôi. Đi cất thực đến giờ thì ngồi dưới gốc cây, chùa có muốn cho gì thì đem ra tận dưới cây cho, thế ngồi dưới gốc cây thì ăn, sống vậy đó. Có một bữa tôi cũng thấy vậy, tôi kính trọng thấy vô cùng. Đến cho nên tôi đi ra đi vô thì hay chào với xá, rồi bữa nói chuyện mới thấy thấy ngồi nhiều khi thấy ngồi buổi chiều buổi trưa thấy ngồi mình vậy yên tĩnh. Thì tôi đi ra đi vô thì cũng chào hỏi, thấy cũng chào hỏi tôi nhìn bắt đầu nhìn nó, rồi sau rồi cũng nói chuyện mới thấy nói chuyện thì thấy mới nói như vậy đó. Nói như thì cái ý của thấy thì có thấy đúng theo khuynh hướng như vậy, tức là ở tịch tĩnh không xa lìa đủ chúng, xa lìa chúng sinh, xa lìa người này kia đó. Thì cái điều đó thì nó cũng trúng, nó cũng hay, nó cũng thành đáng tán thán. Nhưng mà có điều đấy là thấy lại hơi chấp với cái này quá, tức là thấy cho rằng là phải như thế, cái gì khác đó là sai đó. Đấy nó thấy mới bài xích, mà thấy bài xích độ mà thấy không cần để nang mình gì nữa hết á, tức là không có cái kiểu mà nói sách sáo mình ạ, thấy nói hẳn. Thế mà mấy thầy mà tự nhận đại thừa đó, là hay phương tiện tầm bậy tầm bạ, tức là chẳng hạn thì dù như là lập chùa nó thì lập ở nơi giữa nhân gian, rồi tu hành nó thì chưa có chứng quả, thì chưa tu vào đâu từ lúc cạo đầu cũng đã hòa nhập với lại cái dân chúng rồi, làm sao mà tâm không bị lôi kéo, không bị dục lạc nó lôi kéo được, đâu phải Bồ Tát, đâu phải A La Hán đâu mà làm sao không lôi. Cho nên khi tu nó thì phải xa lìa mới đổ chúng, xa lìa chúng sinh, xa lìa mọi người, càng xa lìa càng tốt. Một mình cái đó thì cũng trúng thiệt, nhưng mà nó cũng không phải là tuyệt đối đâu, nó cũng chỉ tương đối thôi chứ. Thì mới đầu thấy đảng mấy kia tôi cũng còn mình, tôi cũng ngồi tôi cũng khách sáo, tôi cũng vâng ngồi thấy nói thì tôi mà này tôi cũng phải chống chế lại chứ, tôi bảo là chứ cái đó cũng chưa hẳn, là bởi cái lý lẽ rằng là tại vì thấy bảo rằng là cho đến bây giờ bên nó thì đâu có tin Bồ Tát, thế mà là chẳng hạn cho đến bậc Bồ Tát hay là bậc gì chăng nữa mà nếu không ly ra như vậy nó thì bị bất nhiễm, cho nên chính vì vậy mà tất tật đa phải bỏ thành thì mà vào rừng ở tu khổ hạnh cái kia chứ đâu có dám ngồi trong thành đâu, bởi vì ngồi trong là bị nhiễm. Đó, thì tôi bảo là thầy nói như vậy cũng trúng nhưng mà cũng chưa chắc trúng hẳn đâu, tại vì Đức Phật làm như vậy chỉ là thị hiện thôi, mới lại làm như vậy là để cho làm sao, để cho những người kia không có quấy rầy ngài. Đó, không quấy rầy ngài thì ngài tịch tĩnh dễ hơn thôi, chứ còn thực sự Bồ Tát là tâm vô nhiễm. Và nếu mà nói là bị nhiễm thì tất tật đa từ nhỏ cho đến năm bây giờ đó lớn, trong theo kinh hướng tiểu thừa nó 29 tuổi mới đi tu, thì hỏi chứ sử 29 năm như vậy đó, nếu nhiễm là nhiễm lâu rồi, có đâu có nhiễm đâu, mà sinh ra giữa cái chốn như vậy đó, sinh ra giữa cái chốn cung vàng ngọc, lúc nào cũng có u đà di ở cái bên để trực chờ, để mà đờn ca mô hát, để mà văn nghệ văn ngung, để cho nó lung lạc cái lòng của tất tật đa, mà đâu có lung lạc đi được. Cho nên không phải rằng là Đức Phật nếu mà ngồi trong đó thì sẽ bị lung lạc đâu. Tất cả những cái hành gì ngài làm đó là ngài thể hiện hết, chẳng hạn như bỏ cũng thành bỏ gì, tức là có cái ý ngài nói rằng là ngài lìa bỏ tham dục đó. Ngài vứt bỏ mấy thứ đó, ngài dám bỏ mấy thứ đó ra đi. Còn cái hai nữa, cái hơn nữa, mình bảo là mình ly chúng sinh đó, thì với cái quan niệm của chúng tôi á, tôi mới nói thế vậy, quan niệm chúng tôi đó, cái quan niệm mà ly chúng sinh không có nghĩa là mình ly chúng sinh bên ngoài. Vì mình ly chúng sinh bên ngoài mà mình ôm chúng sinh này của mình mà mình vẫn là chúng sinh vậy, mà tại sao mình ly tất cả mọi chúng sinh mà riêng chúng sinh này mình không ly đó? Mà nếu mà mình vẫn ôm theo một chúng sinh đi đâu mình cũng ôm theo á, thì mình có ly chúng sinh không vô ích à? Cho nên cái ly của chúng sinh nó tức là làm thế nào mà mình ly được, thế nào để tạo ra một chúng sinh nó là tham sân si mạn nghi, nó đủ hết ngũ kiến cái này nọ ha, ngũ kiến với lại cái ngũ cái như vậy tập hợp nó nên nó thành ra là nói chung là các món phiền não như vậy đó ha. Thì chính những cái thứ như thế đó nó mới tạo thành chúng sinh, còn nếu diệt những thứ đó thì nó đã hết phải là chúng sinh rồi đó. Thế cho nên ly chúng sinh có nghĩa là ly các pháp mà tạo nên chúng sinh,
Cho nên bảo là độ nhất thiết chúng sinh không có nghĩa là cứ đi độ thiên hạ lung tung sàng, độ nhất thiết chúng sinh mà tất cả những cái pháp mà cấu tạo nên chúng sinh ở nơi mình, mình phải độ nó bằng trí tuệ, tức là phải thiện hóa đi. Thì dù giờ thiện hóa tham nơi mình đó là độ chúng sinh, thiện hóa sân nơi mình đó là độ chúng sinh. Bao giờ mình độ hết những cái nhân chúng sinh đó đi thì mình thành thánh, thì mình mới thành Phật được chứ. Cho nên độ hết chúng sinh nó đi thì thành Phật, mà khi thành Phật rồi thì mới có khả năng độ chúng sinh bên ngoài. Có cái này mà chúng sinh đó không độ mà đi độ bên ngoài nó thành ái kiến đại bi đó, rồi mới thành giận, rồi mới thành nổi sung. Mà tôi độ mà không nghe, giết tôi cho đổi đi, độ nó không nghe cái đồ nó cho nó đọa đi một cái rúi như vậy. Cho nên chưa đủ nó độ không được. Bởi vì khi nói là chúng sinh vô biên thì mình độ nó có hai nghĩa. Đó là vừa độ chúng sinh bên ngoài, vừa độ bởi vì có đến 84.000 phiền não. Thì 84.000 phiền não đó chính là chúng sinh pháp. Cho nên phải độ tận những cái chúng sinh pháp đi. Bao giờ mà tất cả các pháp đó bị độ diệt, nó tức là nói là vô lượng pháp môn thể mình học. Thì nó mới thành được cái vô lượng pháp môn thể mình học. Vô lượng pháp môn thể mình học để diệt, để độ vô biên chúng sinh, vô lượng chúng sinh. Đó. Cho nên mỗi một lần tu như vậy nó phải diệt đi một cái pháp mà tạo nên chúng sinh. Diệt các pháp tạo nên chúng sinh là độ chúng sinh, mà độ tất cả các phiền não hoặc như vậy nó tức là độ tận chúng sinh. Mà khi độ tận chúng sinh nó mới chứng quả, nó mới chứng quả được tính mới độ chúng sinh bên ngoài nổi. Chứ không có nghĩa là khơi cái tự nhiên cái giống như có nhiều người tu mà không có căn bản, không có biết gì hết. Đó. Rồi cái cứ mới tu cái nghĩ rằng là mình là thánh rồi, không có ngồi ăn với chúng sinh nữa, không có sử dụng cái gì chung với chúng sinh nữa, không có cái này ly chúng sinh, ly của mình phải khác, cái này cái gì của chúng sinh là khác. Đó là một cái sự ngộ nhận lớn lao. Bởi đó mình vẫn là chúng sinh như thường, mình vẫn may lắm, giỏi lắm, nó khá lắm, cũng chỉ vô còn là bậc ngoại phàm, ngoại phàm, nội phàm thôi, chứ làm sao mà biểu là ly chúng sinh. Đâu có ly chúng sinh được. Với lại cái hai nữa nói ly chúng sinh ly đâu được, bởi vì mình sống cũng phải nó có cái lễ, nó phải có một cái sự mà tương trợ giữa nhiều người, mà đâu phải là loài người tương trợ nhau để mà sống. Vài vật muôn loài nó không phải chỉ hữu tình tương trợ với nhau mà sống, cả vô tình nữa chứ. Mình có cây cỏ, có mặt trời mặt trăng sao mình sống, có nước sao mình sống. Cho nên nó nương nhau hết ạ. Nó nương nhau, loài vật nó cũng nương mình mà nó sống, mình cũng nương loài vật mà sống. Con này nó nương con kia nó nương, nó làm cái chuỗi, nó liên hệ với nhau hết. Và tất cả vô tình hữu tình vậy nó tương trợ nhau, nó mới lập nên được cái thế giới này, và nó mới sinh tồn được với nhau, nó mới sống được. Cái thiếu đi thì không được. Mình mới giờ làm cái xứ chẳng có cỏ cây gì hết thì cũng chí nguy, không có mặt trời cũng chí nguy nữa, không có mặt trăng cũng chí nguy, có cái gì cũng chí nguy nữa, không có gió cũng chí nguy nữa, cái gì nó cũng cần thiết ấy. Thế thì chính cái như thế mình thấy như vậy để mà mình biết rằng là Phật pháp nó cũng có thể là linh động. Cái pháp đó là hay là dở là do cái dụng tâm nữa. Chứ nếu mà mình chỉ cố chấp với cái pháp đó thì tự nhiên mình biến pháp nó thành dở. Và nếu mà mình hiểu pháp đó một cách thấu đáo thì dù mình không hành pháp đó mà là chính hành pháp đó. Còn nếu mình không hiểu thấu đáo đó, thì mình đang hành pháp đó mà là không phải là hành pháp đó. Anh giống cái câu chuyện như vậy. Ông Liễu Hạ Huê là một kẻ sĩ mà nổi danh là một con người đứng đắn ghê lắm, quân tử ghê lắm. Cho nên người ta mới nói là Liễu Hạ Huê mà một cô gái ngồi bên lòng bên phải, cô gái ngồi bên lòng trái, mà hai cô gái đều là mỹ nhân hết, mà Liễu Hạ Huê không có động niệm, không có nổi tà tâm. Liễu Hạ Huê là nổi tiếng như vậy lắm. Cho nên hễ cái kẻ sĩ mà nói đến hành kẻ sĩ mà nói là Liễu Hạ Huê. Thêm bữa cho nên mấy người học ai cũng biết, mấy người có đi học chữ học nghĩa gì. Thêm bữa có một anh chàng cũng là kẻ sĩ độc thân ở mình, trời mưa gió bão bùng, có nhiều căn nhà bị sụp, trong có một nhà của một cô gái độc thân. Rồi mưa bão gió lạnh qua cũng chạy qua nhà này, cũng đập cửa xinh xinh xinh. Anh này trong một ai á, thì cô gái hỏi tôi, cô gái hàng xóm của anh đây, là một đêm khuya đưa khuya khoắt như vậy mà cô đập cửa tôi làm chi? Cô này bảo là cho tôi trú qua đêm đi, tại vì nhà tôi nó bị bay nóc rồi, bây giờ lạnh lắm. Anh nói không được đâu, tôi anh trai độc thân, cô con gái độc thân, hai người sống chung với nhau rồi ở trong một căn nhà là không được, mang tiếng là hai. Cái cô này bảo vậy chứ tại sao anh phải sợ, anh thấy ngài Liễu Hạ Huê đó sao, anh học hành của Liễu Hạ Huê đó. Anh này đáp, tôi đâu phải Liễu Hạ Huê đâu mà tôi dám làm như Liễu Hạ Huê. Nhất định cho cô này vô, nhất định mở cửa, anh bảo tôi không phải Liễu Hạ Huê, tôi không dám làm như Liễu Hạ Huê. À,
Thế rồi thì cái cô gái đang được vô và phải chạy đi nhà khác để mà chú ngủ, nên người ta sáng là người ta chê cái anh đó là anh bếp, nhưng mà không con xuống để khen. Thế khi đem câu chuyện hỏi thầy Khổng thì thầy Khổng khen, thầy Khổng mà anh nó đúng á, anh nó không bắt chước Liễu Hạ Huê mà anh nó đã làm được như Liễu Hạ Huê, tức là anh nó bắt chước Liễu Hạ Huê là dám để cô gái ở bên cạnh mình. Anh không làm, nhưng mà tại vì sao? Chỉ nhằm một cái mục đích cứu cánh thôi, tức là không làm bậy. Còn cái phương tiện như thế nào cũng cần, còn ăn thua để đạt được cái cứu cánh đó thôi, tức là không có khởi vọng tâm, không có khởi tà niệm. Thì anh này á, Liễu Hạ Huê thì bằng cái phương pháp là quán tâm của mình để mà giữ tâm, anh này thì bằng cách là xa lìa nhân duyên nó để mà giữ tâm, xa lìa những cái phương tiện nó để mà giữ tâm. Cho nên chung quy hai người đều giữ tâm được, mà cái giữ tâm được mới là cái hay, chứ không phải là cái mà ở gần hay ở xa là hay, mà không phải phương tiện nào là hay, không phải phương tiện mà đến đây bằng máy bay mới hay chứ đến đây bằng xa lửa không hay, không phải, mà miễn đến được đây là hay. Cho nên miễn là giữ được tâm là giỏi rồi. Cho nên cái anh này bằng cách là anh ly cái phương tiện mà anh giữ được tâm, còn Liễu Hạ Huê là quán tâm để mà giữ tâm. Thì phương tiện không cần thiết, chỉ cần thiết anh nào làm được thì anh đó hay. Cho nên anh này không bắt chước Liễu Hạ Huê mà làm được như Liễu Hạ Huê. Có nhiều anh bắt chước rồi chung cùng rồi nổi tà bậy lên sao. Cho nên anh này nói chúng, mà tôi không phải Liễu Hạ Huê, tôi không bắt chước Liễu Hạ Huê, không làm, cô đi chỗ khác, cô đi kiếm nhà nào. Thế thì đó, thế thì mình biết là khi mà hiểu thấu đáo đó, thì có khi không làm giống tí nào nữa, mà là giống. Mà không hiểu thấu đáo, cóp nhặt một cách cố chấp thì hành nó mà không phải hành nó, hành chật bậy hết. Thế thì ăn thua cái chỗ là phải hiểu pháp một cách như vậy. Thì chính cái đó mà cái Đức Phật bằng là y nghĩa bất y cú, tức là y theo cái nghĩa lý chứ đừng y theo cái câu nói câu văn. Hay như Mạnh Tử bảo là tận tín ư thư bất như vô thư. Nếu mà bây giờ anh cứ tin 100% vào sách vở thì thà anh đừng có sách, tốt hơn anh đừng có sách. Thế thì Mạnh Tử cũng nói như thế. Thế thì mình thấy mình học rồi thì mình theo cái tinh thần như vậy mình hiểu đạo Phật nó mới trúng. Chứ phải mình học như thế rồi là mai mốt mình cứ chít đi đâu cái này mình bảo xây chùa là mình phản đối, nhưng mà thầy tu là ngồi ở ngoài trời không có xây chùa. Dù vậy mình lý luận như vậy, tức là mình phải hiểu là cái tinh thần linh động của cái trí tuệ. Cái trí tuệ như khi không bắt trước cái phương tiện mà miễn hành được cứu cánh. Thành thế cứ làm sao mà tri túc hiểu dục được là giỏi, còn phương tiện không cần biết, miễn làm sao được như vậy. Và miễn làm sao mà được nghĩa là đạt được cái sự an lạc và trí tuệ là được rồi. Còn cái phương tiện không cần thiết, chứ không phải cóp đúng cái phương tiện. Tại vì có rất nhiều phương tiện để thực hiện đến cái cứu cánh để đến. Có rất nhiều ngả đường để đến đây, chứ không phải chỉ một ngả. Cho nên mình không phải là cứ phải cái ngả đó. Và mình ngả nào cũng được, miễn là đến được mục tiêu. Thế thì tiếp theo là đến cái công đức rằng là không có mỏi mệt. Đấy là cái công đức của sự tinh tiến thì không có mỏi mệt. Còn cái công đức mà xa lìa đó là để chống với lại cái tinh thần của ái nhiễm, là cái tinh thần quyến luyến ái nhiễm không rời được. Hôm nay là cái công đức của cái sự mà xa lìa được, rời bỏ nó được. Tại vì người ta coi thường Đức Phật nói hẳn là Đức Phật bằng là không có một cái nhà tù nào mà lớn cho bằng là cái nhà tù của gia đình. Cái Đức Phật bảo là tù nào cũng có ngày được ra, nhưng mà cái tù của gia đình, cái tù đó không bao giờ có ngày được ra hết. Tại vì đó thì mình còng giống như hôm qua tôi nói vậy đó. Mình đã bị còng bởi đó, bởi vợ chồng, rồi sau bị con cái nó còng, rồi sau bị cháu chắt nó còng. Nó đâu phải còng một đời đó, qua những đời sau, tại vì cái tâm còn biến lưu. Đó. Có biến lưu, đời này sống rồi thì còn bị canh hụt đó. Đó. Bị chi phối rồi. Thế cho nên rồi chẳng hạn ngay chính cái đó, chẳng hạn như bảo vấn đề mà tôi đùa với lại mấy đứa trẻ chẳng hạn như vậy, nhưng mà tôi nói mấy đứa thanh niên là tù và mấy đứa thiếu nữ là cai ngục vậy đó, thì ngược lại nó, tại vì sao vậy? Tại ngoài đời nó, con người ta nó có một cái, nó khi nào nó phải có một cái thì nó mỗi một con người nó được tạo nên, nó được tích hợp bởi cái nghiệp lực giống hệt nhau rồi. Tại vì những cái chủng tử như vậy, nó sinh con người chủng tử như vậy, sinh con thú, cứ con người tự nhiên ta phải cần có những cái nhu cầu như vậy. Nhu cầu nó cũng phải có biết thương ghét, nó phải có những cái gì để mà nó đổ ra, dù tu cũng vậy. Cho nên sống ở ngoài đời đó thì phải lập gia đình. Đó, lập gia đình thương yêu con cái con gì của mình hết. Nó cũng có cái tâm lý chẳng hạn như là mẹ thì hay bưng con trai thương con trai, bố hay bưng gái thương gái, ví dụ vậy đó. Đó, đi học cũng vậy, cái bà cô đó là tôi được lời à, mà hễ ông thầy đó thì mấy đứa nữ được lời, ví dụ thế. Mình thấy rõ ràng nó thường thường nó như vậy, như bố hay thương gái rồi. Thế thì khi nào nó có cái để tiết ra cái một anh thanh niên lớn lên thì nghĩ chuyện lập gia đình, còn một ông tăng đi tu thì không nghĩ lập gia đình thì nghĩ cái gì? Cái chùa là con vợ chứ không phải nói phải không? Thế một anh thanh niên đi đâu á thì nhớ vợ nhớ nhà, đi một chút thì phải điện thoại phải thăm vợ. Tôi để ý nhiều anh thanh niên đi tôi như vậy, đi một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, nó thấy ngày đêm là phải quay điện thoại về cho vợ rồi đó, phải nói hai ba câu thăm ba câu. Thì còn mấy ông trụ trì đi đâu là cứ lấy phone về chùa, không có thoát được, không có thoát được bảo đảm mà. Đó, thì cái ngôi chùa nó sống như, cho nên Đức Phật cũng có nói sống như vậy mà. Đức Phật bảo ở cõi sắc giới nó lấy định, và vô sắc giới này, cái sắc giới lấy cũng như là lấy định làm vợ con vậy đó. Đó, cũng tham luyến như vậy. Ở đây cái thế giới này nó có nhiều cái cách như vậy, cho nên tôi mới bảo chứ mình đã đối lại cái thanh niên, mình đã là người độc thân rồi thì giờ mình đi tu mình cũng ráng là độc thân luôn, tức là độc thân là nhất định không có chùa. Còn mà ông nào có chùa, ông nào mà không có chùa đó thì tự do như là anh thanh niên độc thân vậy, muốn đi đâu thì đi, rồi muốn về nào về. Còn các anh có chùa nó đâu có đâu, nào là ngày đó chùa tôi có lễ, ngày mà chùa có lễ đi thì phải điện thoại về bác à, chùa có cái gì lạ xảy ra không, sau cái lo cái vụ nó lo xong chưa, dùng cho tôi nhá, nhớ nhá, cái kia ý như là cái chuyện mà dặn vợ con vậy, đi chóc mà đi đâu một chút cũng phải vậy, đi nào.